Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay có bài phát biểu dài hơn 20 phút, gấp đôi thời gian dự kiến trước Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội vào sáng ngày 6 tháng 11. Đây là bài phát biểu mà nhiều người quan tâm chú ý đến nhất trong chuyến công du Việt Nam lần này của người đứng đầu Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Sau khi biết được nội dung của bài phát biểu đó do báo chí trong nước tường thuật, phản ứng của những người quan tâm ra sao? Gia Minh ghi nhận và trình bày.
Một số điểm chính của bài phát biểu được truyền thông trong nước trích thuật. Theo đó, ông Tập Cận Bình nói đến mối quan hệ hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, và với câu mất hàng ngàn vàng để mua láng giềng. Theo ông Tập Cận Bình thì Trung Quốc và Việt Nam cần đạt được đại sự, sau đó tiểu sự sẽ được giải quyết dễ dàng. Ông này cũng nhấn mạnh ủng hộ Việt Nam tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, vân vân. Linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh từ Sài Gòn, sau khi đọc được những tường trình của báo chí nhà nước về bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam vào sáng ngày 6 tháng 11 đưa ra nhận xét.
Tôi nhận thấy rằng phát biểu của ông Tập Cận Bình tuy tỏ ra là không có hung hăng, không có quyết thắng, nhưng rõ ràng là ông vẫn không hề có một cái thừa nhận một cách rõ ràng về tình trạng của Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam, hoặc là ít là nói đang có vấn đề tranh chấp, mà chỉ đề cập đến một cách rất là chung chung như thể là đánh lừa các đại biểu Quốc hội. Ba vấn đề chính mà ông đặt ra đó là đầu tiên là ông ta bảo rằng là cái chọn lựa của nhân dân hai nước, hai đảng, hai nhà nước về đi con đường chủ nghĩa xã hội. Thì thật ra cái đó nó là cái điều mà nhân dân Việt Nam đâu có chọn, nên điều đó ông cố gắng gượng ép. Cái điều thứ hai ông bảo rằng là Việt Nam và Trung Quốc phải tận dụng cái cơ hội để có thể trở nên cái trụ cột cho châu Á. Thật ra cái đó là những cái có thể nói rằng là ông muốn nhờ Việt Nam để làm bàn đạp, để bành trướng châu Á thì đúng hơn. Bởi vì trên thực tế những cái mà ông đối xử với Việt Nam và các nước châu Á trong thời gian vừa rồi đều bị các nước phản ứng hết. Tức là không có cái thực tâm muốn cộng tác để phát triển một châu Á thịnh vượng. Và điều thứ ba đó là ông cho rằng vì hai nước Việt Nam và Trung Hoa liền kề nhau nên khó tránh khỏi những cái va chạm. Thật ra đó là một cái tình trạng mà cá lớn nuốt cá bé, rồi ở kế bên rồi lấn sân thì nói là lỡ không tránh khỏi. Tôi nghĩ rằng cái phát biểu đó không có thật lòng và có một cách nào đó cố tình tránh cái điều mà tất cả các đại biểu quốc hội quan tâm là cái tình trạng Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam.
Nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang cũng có ý kiến về bài phát biểu đó như sau.
Trước khi mà ông Tập nói chuyện, nhân trí thức ở trong nước cũng rất là quan tâm ông ấy sẽ nói cái gì và quốc hội sẽ phản ứng ra sao. Liệu ông có thể nói như nói với Tổng thống Mỹ không? Là Trung Quốc có lợi ích cốt lõi ở Biển Đông không? Cái câu đó là câu rất nhạy cảm. Cho nên tôi nghĩ rằng trước khi nhà nước Việt Nam chấp nhận cho ông nói chuyện quốc hội, thì hai bên đã phải trao đổi về nội dung để ông nói làm sao. Đừng làm một cái gì nó xấu trong quan hệ giữa hai nước. Thì quả nhiên là cái bài nói của ông trong khoảng 20 phút gì đó, thì tôi thấy rằng là ông này rất là khéo. Ông không đụng chạm vào những cái chuyện mà nó gây một cái xích mích lớn mà hai nước đang gây cấn ở Biển Đông. Thực tế ông đưa ra mấy cái khẩu hiệu là láng giềng, là tốt, cùng nhau tiến lên vân vân, thì cái này không mới. Bởi vì 4 tốt với 16 chữ vàng là 7-8 năm qua dân Việt Nam không ạ. Nhưng mà phải nói mới rõ nhau về bản chất vấn đề thế này. Tôi không nhớ tên cái tác giả đó, tác giả của cái bài đó thảo học ban trình ban tuyên giáo trung ương, tác giả đó là người Trung Quốc, ông là một giáo sư, thì ông nói rõ bản chất của Trung Quốc là cái gì, truyền thống của người Trung Quốc là hoạt đảo, khảo ngôn, biệt động. Thì ông Tập Cận Bình sang Việt Nam vẫn theo cái thái độ đó, vẫn mù mờ như thế, ru ngủ.
Đáp từ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng là cảm ơn về những phát biểu tốt đẹp của ông Tập Cận Bình đối với mối quan hệ giữa hai nước. Ông Nguyễn Sinh Hùng nhắc đến sự giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Nam trong hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho rằng quan hệ giữa hai phía có trải qua sóng gió, nhưng đến nay phát triển đúng theo định hướng mà hai ông Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông từng mong muốn. Đối với những bất đồng giữa hai phía, theo Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, thì giải quyết theo nguyên tắc tiếp tục kiểm soát những bất đồng vượt qua trở ngại để đưa quan hệ phát triển bền vững, ổn định hơn, vì sự công bằng phát triển của nhân dân hai nước. Linh mục Lê Ngọc Thanh đề cập đến thái độ của các đại biểu Quốc hội Việt Nam khi đón ông Tập Cận Bình.
tôi thấy rằng là các đại biểu quốc hội hoàn toàn thụ động lắng nghe và tỏ một thái độ rất là lịch sự, đó là vỗ tay chào mừng bài phát biểu mà không hề có một phát biểu ngược lại. Còn việc ông Nguyễn Sinh Hùng với tư cách là chủ tịch, là người chủ nhà thì ông đáp lễ như là một cách thức xã giao mà cũng không dám nhấn mạnh nội dung mà tất cả dân chúng Việt Nam đang quan tâm, đó là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam chứ không phải của Trung Quốc.
Và phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng về điều mà ông này cho là trợ giúp của Trung Quốc trong hai cuộc chiến ở Việt Nam trước đây.
Khi mà nhắc đến những đề đó thì phải nói rằng là các ông này đã làm sai mà không biết nhục. Vì khi nói đến chiều đó thì các ông đã vi phạm Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris. Mà các ông vẫn cứ coi như đó là cái điều đúng và không biết ngược.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong những cuộc hội đàm vào ngày 5 tháng 11, giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với ông Tập Cận Bình, cũng như giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Trung Quốc, mọi bất đồng giữa hai phía về biển được đề cập đến. Tuy nhiên, theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, những trao đổi giữa các lãnh đạo về mọi vấn đề tranh chấp biển đảo giữa hai nước mà truyền thông nhà nước loan tin vẫn chưa thể làm thỏa mãn thắc mắc của người dân quan tâm.
Trong các cái cuộc họp thì đối với truyền thông thì họ cứ luôn luôn bảo rằng là Quốc hội và Chính phủ cũng như là kể cả bên đảng nữa, họ đã có những cái trao đổi rất là thẳng thắn. Nhưng nội dung thẳng thắn như thế nào thì đến giờ phút này thì dân chúng được biết. Ở Việt Nam nó có cái lạ, tức là họ hưởng lương từ thuế của dân thì được do dân bầu. Thế cuối cùng họ cứ coi dân là những người kém hiểu biết, người dân là những người không trưởng thành. Để rồi cuối cùng họ che giấu, họ không công bố những cái sự thật và bản chất điều đó. Để đến giờ phút này người dân không hiểu rõ là họ đã nói đến đâu và nói những gì với Trung Quốc.
Việc Trung Quốc chiếm dụng Hoàng Sa lâu nay, đến hoạt động gần đây tiến hành bồi đắp xây dựng những đảo nhân tạo trên các đảo, bãi đá cưỡng chiếm của Việt Nam tại Trường Sa vào những năm 1988 và 1995. Thế rồi vấn đề ngư dân Việt Nam đi đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc xua đuổi, đánh đập, cướp phá, thậm chí có trường hợp bị bắt, bị đâm chìm tàu và bị giết chết. Đó chính là những điều mà nhiều người yêu cầu lãnh đạo Việt Nam phải nêu ra với phía Trung Quốc.